mình không đọc sách tổ đi, mình niệm Phật không vô mà nghe vị thầy nói một vài câu nó vô tâm mình, hay là nghe cái người thế gian người ta nói cái tà kiến vô liền tin. Tại vì không có đọc sách tổ thì nó sẽ bị cái này, có nghĩa là bao nhiêu cái thứ tà đó nó vô là mình phân vân. Tại vì anh không có gần chữ tổ, thì khi mà tâm đó mà tu không có chánh niệm rồi đó, cái gì vô cũng suy nghĩ, cũng bối rối. Còn gần chữ tổ đó thì cái niềm tin Tây Phương nó chắc nịch, ai mà phá được. Mà không đọc sách tổ, niềm tin làm sao có. Đó là chữ hiểu thấy được chứ không phải là lý thuyết đâu. Không đọc sách tổ đó mà người ta nói cái gì sai nghe dám tin lắm mà. Ví dụ ta nói Tây Phương trong tâm chứ làm gì có Tây Phương dám nó lay động á. Nguy hiểm lắm á. Không đọc là đi đường tà luôn. Không đọc là không đi Tây Phương được đâu. Mặc dù là không biết mình công phu cỡ nào, nếu mà dẫn cái tư tưởng của chư tổ đó là mình sẽ lạc hướng. Cái đó là Kim Chỉ Nam, là giống như mình ngày hôm nay được vậy là nhờ sách các ngài, chứ không có các ngài sanh được. Đây sách chư tổ quý quá, quý chịu không nổi, lỗi lạc không mà. Tổ thứ 10, tổ thứ 12 hay vô cùng mà, lời lẽ gì mà hay quá. Thành ra là mình học như vậy thì mình mới hiểu được rồi. Khi mà tâm mình nó yếu đuối thì mình thấy mình nghe lên tinh thần. Các vị bây giờ không chịu nghe nhiều, không chịu học thì nói cái gì là nó vô. Nhưng là mất tính tâm, đâu có đủ niềm tin. Chị Hiếu nói, mình đi trong đêm, không có ánh sáng, thì u đầu bể trán rồi. Bây giờ mình phải có nơi nương tựa. Cũng như con người của mình đâu có nương tựa tiền được, mình cũng đâu có nương tựa bác sĩ được. Mình sẽ bối rối, mình sẽ sợ hãi. Khi mình bệnh là mình sẽ xuống tinh thần. Bây giờ mình chưa có bệnh mà ta nói mình bệnh, mình cũng bệnh luôn, đừng tưởng. Tinh thần nó ghê lắm. Mà nếu mình có Đức Di Đà đó, mình hỏi mình, khi mà đã nhớ được Ngài, đã thương được Ngài, hỏi nó, còn sợ không? Hỏi nó. Nếu mà cái tâm nó nói hết sợ là đúng rồi đó. Hỏi nó còn lo không? Còn giận, còn hờn không? Hỏi nó. Tại vì có Đức Di Đà vô, nhưng nó xóa cái giận luôn á. Nó xóa nhiều thứ lắm. Nó đổi hết cái tâm tư con người à. Hỏi nó có sợ không? Nó sẽ trả lời, hình như hơi yên ổn mà vui đó. Nó sẽ trả lời cho mình đó. Thì có Đức Di Đà là như vậy đó. Còn nếu mà niệm cái miệng mà hỏi nó còn sợ là chưa được. Niệm như vậy là nguy hiểm. Là đi trong đêm vẫn đi một mình. Tại sao? Giống như mình ở ngoài biển vậy đó. Mình không có cái phao thì mình phải tìm cách. Khi mình đã tìm cách là tại vì mình mất phao rồi. Còn khi mà mình có chiếc thuyền nó chở thì không tìm cách gì hết đó. Bởi vì cái tâm mà khi nó còn tìm cách là nó còn suy nghĩ, nó còn lo âu là đã mất Phật rồi. Khi mà nương tựa Phật nó sẽ không lo. Nó không sợ. Hỏi nó có sợ không? Nếu mà niệm rõ ràng phân minh thì nó sẽ biết. Vậy chị Hiếu nói, ở trong giấc mơ mà có Phật cũng yên nó chứ đừng nói. Ở trong giấc mơ mà có Phật cũng bình yên. Thì lúc tỉnh này cũng như mơ vậy. Mà hỏi nó nếu mà nó còn lo đó là sai rồi. Hỏi nó còn sợ không? Nó có yên ổn không? Nó có thấy an toàn không? Nếu mà nó thấy an toàn là đúng rồi đó. Tại vì Phật trong lòng thì nó sẽ được hết tất cả những thứ này. Thì cái đó là bài giảng của mình giảng rồi. Bây giờ hỏi cái tâm để có biết cái người đó hiểu được cái bài giảng chứ công phu như thế nào. Nếu mà còn sợ đó niệm chưa tới rồi, niệm một cái miệng thì nó không tới được đâu, phải dùng cái tâm. Khi nó không sợ nữa đó thì bắt đầu là yên ổn đó, thì nó có những điềm lành giống như bệnh nó sẽ hết. Đó là những cái dấu hiệu mà cảm ứng được Ngài rồi. Sự thật là vi diệu. Phật pháp là vi diệu lợi hại. Tâm đó chưa hiểu nói mà sợ không? Nếu mà sợ thì sai rồi. Còn suy nghĩ lung tung không? Nếu mà không có Phật là nó sợ liền nè. Bây giờ nó không có Phật là nó suy nghĩ nè. nó khống chế, nó sắp đặt cuộc sống, nó suy tư, nó ưu tư và nó tự trách. Sao mà mình tu tệ quá, cái đó là mất Phật rồi, mới tự trách. Bởi vì nói rất dễ đánh mất ngài mà. Chừng Hiếu nói khi nào mà thấy sợ hay là con, chứng tỏ là đã mất được Phật rồi. Nhìn cái đó để biết lúc nào cũng thấy yên ổn là chưa mất, vẫn còn tốt lắm. Mà mình cũng vậy, mình mất một cái là tâm bất an liền á, mình tự trách, mình lo lắng, mình sợ hãi trong đường sanh tử liền á. Mất Phật là giống như đứa bé thơ ở ngoài chợ rồi không có ai nương tựa, có bị bắt cóc, bị người ta hãm hại, đói lạnh tối ngủ không có chỗ ngủ, cái chết hiện tiền. Mất Phật là vậy đó, giống như đứa bé thơ bây giờ cầm đống tiền trong tay nương tựa không được, bác sĩ giỏi cũng không dám tin, chỉ trị tới lúc là thôi chứ đâu có trị hoài được. Bây giờ tiền mà giàu có bạc triệu bạc tỷ cũng đâu giải quyết được. Mà bây giờ người thân đông hết cái thế gian này, thương mến mình cũng không giúp được. Người giống như bây giờ mẹ chẳng hiểu có gì, chẳng hiểu đâu giúp được. Phật thôi, mình đâu có guarantee được, mình đâu có power đó. Mình chỉ an ủi giúp đỡ tinh thần, kêu niệm Phật mà có Phật vô khác liền. Cái đó là mình đã nhìn thấy được, mà cái đó là trong tim mình nghiệm ứng từng giây từng phút, chứ đâu phải, chứ phải đợi tới lúc nào đâu. Mình nghiệm ngay bây giờ nè. Mình có lo không? Mình có sợ đường sanh tử không? Là mình có ôm chân Phật được không? Là mình, cái tâm của mình nắm được ngài rồi, giống như ôm chân, nắm áo gì đó, như hết sợ. Bây giờ động đất xuống không sợ, thí dụ vậy, cái đó là đúng, tu đúng rồi đó. Mà bây giờ làm sao mà giữ nó được? Sao giữ cái này? Thì mình dặn là khi nào yếu quá, không giữ được Phật thì niệm Quán Âm, cầu Đức Quán Âm giúp cho giữ được Phật. Đó là như vậy. Khi nào mình không đủ sức rồi Bồ Tát gia hộ cho con để con niệm Phật. Tại vì ngày Quán Âm này nhanh lắm, thì thành ra mình có hai vị. Mình có hai vị, có nhiều khi mình đuối quá, mình không niệm được Phật, thì mình cầu Bồ Tát đó. Để Bồ Tát giúp cho mình niệm Phật, chứ không phải mình niệm Bồ Tát. Tại vì ngài linh thiêng lắm, ngài sẽ tới, ngài an ủi gia trì để cho mình đủ sức mình niệm Phật. Rồi Trần Hiếu nói là khi nào không niệm được á, đầu tiên là nghe pháp và đọc kinh sẽ lên tinh thần, mà không phải đọc lâu đâu. Đọc tới chừng nào tâm vững là liền niệm Phật. Tại vì khi mà nó đuối cái tâm á, pháp vô nó mới lấy lại được. Không phải dùng tiếng Phật hiệu mà lấy nổi đâu. Pháp vô nó lấy tinh thần lên liền. Cái tâm nó đuối, nó không niệm được. Thì lúc đó mình phải nhờ pháp, nhờ lời của Phật, của Tát. Bởi vì cái đó là khai thị. Cái đó là khai thị đó. Giúp đỡ tinh thần đó. Khi mà nghe nó lên tinh thần liền. Chứ không phải nói vậy là lấy pháp nghe cả ngày thì hết bản sanh luôn. Nghe một chút thôi. Nghe vừa đủ sức thôi rồi tắt đi rồi niệm. Mà Trần Hiếu nói, tiếc từng giây từng phút đó. Thời gian đâu còn nhiều. Cho nên nó duyên đời nó ập tới, ai mà đỡ nổi, ai mà đoán được. Mà nó không phải là già hay trẻ đâu. Cái bà người Ý kế nhà Trần Hiếu là thân với cô Dù Tâm lắm á. Khỏe lắm luôn á. Hôm qua bà tới bà nói, tự nhiên tôi chóng mặt, tôi đi tôi muốn té. Đi khám bác sĩ đường lên 400. Nói gì Trần Hiếu hỏi vậy, đường trung bình là bao nhiêu? Bà nói cỡ 100 mà. Mà của bà nó lên tới 400. Bây giờ đi phải chống gậy. Mà khi tinh thần suy sụp mình thấy biết liền á. Giống như tử thần nó sắp kế cận. Cái sự tươi trẻ, cái sự vui vẻ hồn nhiên nó không còn nữa. Mà cái sự tiều tụy mà đối diện với một cái bóng đen. Đối diện với một bóng đen chứ không phải thường. Một cái sự tối tăm của tương lai. Mà cái tướng đi cũng đổi. Cái gương mặt thì thấy xuống sắc. Chưa cái gì chơi mới. Ông bác sĩ chỉ nói là đường lên 400 thôi mà nó thay đổi vậy đó. Rồi bây giờ phải cầm cây gậy rồi. Còn lúc trước là đeo mắt kiếng đen lái xe, 83 tuổi đó, khỏe vậy đó, khỏe hơn cô Dự Tâm luôn. Đeo mắt kiếng đen lái xe như là người trẻ. Còn hôm qua chị Hiếu nhìn chị Hiếu nói cuộc đời rõ ràng là vô thường. Nhìn thấy mình sợ hãi, mình nói cô Dự Tâm cô cũng nghe luôn. Giống như trái cây nó chín trên cành, nó rụng ngày nào ai mà biết. Không có đoán được đâu, nó sẽ rụng đó. Còn chưa nói tới bảo tố, nhiều thứ để rụng lắm, biết được đâu mà đỡ. Ra là phải lo niệm Phật, buông xả đi, rồi lo tu chứ bây giờ. Bây giờ mình đã đủ căn lành rồi, mình được nghe pháp rồi, mình hiểu được nhiều vậy rồi, mình dụng công rồi, mình có sách chư tổ nữa, một kho tàng vậy, mình còn muốn gì nữa. Sướng quá, đã được vậy còn được cái nhà nó tròn, nó bình yên, được cái bàn thờ nó, ôi trời ơi sao nó sung sướng dữ vậy không biết nữa. Có cái chỗ dụng công, có chánh điện cho mình tu, ăn mặc ở không lo, vậy thôi. Ba thứ đó mà không có lo nữa, không có bệnh, có cái áo mặc để mình có bị lạnh, vậy rồi, rồi vô hạ thủ thôi. Bây giờ mình được hết rồi. Đó, hôm qua chị Hiếu nghe ngài nói mình người người ở trong nhân gian tưởng xứ mà mấy người cõi trời nói trời cái người làm người nó cực khổ quá vì sao nó chịu nổi. Ở sanh cõi trời thì nhìn thấy cái người mà ở trong nhân gian quá khổ. Mạng thì ngắn mà thân thể gì mà bệnh. Mà thức ăn thức uống đâu có sẵn đâu, đi 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 cõi trời đâu có đâu, cõi trời muốn nó tới mà. Muốn là nó hiện ra mà, đâu cần đi làm. Và mà tuổi thọ cõi trời nó dài vô lượng. Ê, cái người cõi trời nhìn cái người mình á
Thấy
thì
tội.
chán, mà mình mà người cõi người á thì nhìn con dê chó con gà thì chán, còn con dê con chó nó nhìn con dòi á thì nó chán. Ngày đi chơi ra thì con dê nó nhìn nó chê chờ cái thân dòi gì mà dơ, mình sướng, mình làm súc sanh sướng, mà cái người mình nhìn con dê thì mình chê nó, còn cái người trời nhìn mình thì chê. Bởi ngài nói cái người mà biết mình khổ đó thì cầu cầu sanh Tây phương vạn con trâu kéo lại không được. Mà sự thật bây giờ chị Hiếu thấy mình khổ rồi, tại chị Hiếu thấy cái thân này nó già rồi, chị Hiếu thấy được rồi. Là người khổ, bữa nào đó nó chóng mặt nhức đầu cái đem nhà thương là có bệnh, nó sẽ tới đó, đâu có phải nó vậy hoài. Có lúc nào đó nó đi nó nghiêng ngửa nó té nó muốn chóng mặt là đó là đã tới rồi. Còn lúc trước đó 1 năm chị ấy bị khó thở, chị không biết tại sao thì giờ mới biết đó là tăng xong. Bây giờ uống thuốc tăng xong thì nó hết, thì may mà tăng xong chứ khó thở nhiều khi đó là ung thư, nó cũng khó thở vậy. Nhiều khi khó thở giống như bà người Ý, bà hơi choáng váng đem vô cái máu đó, đường ở trong máu lên tới 400, mà bà nói bình thường của ta có 100 mà mình lên tới 400 đi. Tất cả thức ăn bác sĩ phải kiểm soát, bây giờ không ăn ngọt được, mà cái người Ý ăn bánh ngọt quá. Bây giờ bà nói bây giờ bác sĩ bất cứ thức ăn gì của mình cũng phải ghi xuống giấy cho bác sĩ coi, mà tinh thần nó suy sụp trước cơ thể. Chẳng lẽ mình khuyên bà bây giờ bà nhớ Chúa đi, sao đạo của bà thì đâu có Đức Di Đà, có Đức Chúa thì bà phải nhớ Ngài. Nhưng mà không, chưa, để hôm nào mà gặp dịp Chúa sẽ khuyên bà. Chưa giờ thấy tinh thần bà suy sụp, bà thấy thần chết tới rồi. Tại vì 84 tuổi rồi. Ghê không? Được tới rồi. Nhưng mà có Đức Di Đà thì sẽ không sợ, bởi vì mình phải luyện. Mình không luyện bây giờ không kịp đâu. Mình phải luyện tới thành mình không bệnh luôn. Chỉ nói đơn giản thôi, mình nương tựa ai? Để coi cái tâm mình đi trong cái sự nguy hiểm mình nương tựa ai? Cái thân này rất nguy hiểm, rất đơn giản mình nương tựa ai? Không phải là niệm Phật nha, tại vì nói hai chữ niệm Phật người ta không hiểu. Không có nói niệm Phật mà nói nương tựa ai? Mình có chỗ nương tựa không? Mà nương tựa để mình đừng có sợ, mình đừng có ưu tư lo lắng, mình có cái sức mạnh rất là lớn. Nương tựa Phật. Mình kêu niệm Phật thì người ta chống, giống như là mê tín vậy. Còn mình kêu bây giờ cái sức mạnh tâm linh rất quan trọng. Người mà có cái sức mạnh tâm linh thì cái tâm nó sẽ yên ổn, mà sức mạnh tâm linh chỉ có Đức Di Đà mới đem tới được. À, bà có Phật, có bà khỏe không? Có tâm bà không mệt không? Có sợ không? Có thấy là bối rối không? Có Phật vô là nó yên. Đó là như vậy mà. Nương tựa Phật. Mình nương tựa Đức Di Đà từ cái tâm sơ khởi cho tới về Tây Phương cũng là nương tựa Đức Di Đà, chứ làm gì? Về Tây Phương rồi để thân cận Phật mà. Đúng là cái ý này. Tâm ý của Phật muốn mình nương tựa Phật khi mà Đức Bổn Sư không còn ở thế gian. Thì muốn mình đi nương tựa Đức Di Đà. Từ từ trong tâm mình nương tựa ra mà. Giống như người con nương tựa người mẹ là trong kinh văn mà. Bởi vì nói niệm Phật thì không hiểu. Nói như vậy thì sẽ biết. Mà nương tựa cho tới không sợ hãi mà thấy vui, cái đó mà là đúng. Còn nói cái miệng nương tựa mà tâm vẫn còn sợ, vẫn còn tính kế thì là sai rồi. Nương tựa gì đâu, tại vì mình còn tính kế có nghĩa là tự mình quyết định, là tu tự lực hết rồi. Còn còn cái này là mình có Phật rồi, không tính nữa, xong mình khỏe rồi, mình yên ổn rồi, mình có chỗ dựa rồi, cái đó là người ăn sanh mà. Người ta không sợ hãi, tâm người ta định tĩnh vui vẻ an lành và đi mà, tại người ta có chỗ nương tựa, có thế lực rất lớn để dựa.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam